tất cả mọi người, chào mừng các bạn trở lại với lại kênh podcast Gen Z Vivo. Và mình là Tâm, và ngồi cùng mình ngày hôm nay đó chính là chị Linh. Và với tập của tuần này thì tụi mình muốn nói về chủ đề, hoặc là nói khác đi là tụi mình muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện khi mà tụi mình lần đầu tới Canada là sẽ như thế nào. Các bạn có thể biết hoặc là chưa biết là nếu mà các bạn từ Việt Nam qua Canada thì mọi người sẽ phải transit ở một đất nước nào đó. Thì thường thì học sinh sẽ transit ở các chỗ mà địa điểm giống như là ở bên Đài Loan nè, Hàn Quốc nè, hoặc là bên Trung Quốc đúng không chị? Và ở đâu nữa? Nhật Bản. Thì đó là bốn nước
quanh quanh các nước châu Á.
Đúng rồi. Thường thì các bạn sẽ transit ở bốn nước đó, thì có thể dừng tầm 1-2 tiếng hoặc là dừng cả ngày, thì theo em thấy là cũng khá là dài đó.
Dài.
Nhưng mà em thường hay gọi vui là mấy cái chỗ đó, cái chỗ chạm dừng chân á. Tại vì thường đến mấy cái sân bay, mấy cái chỗ đó thì em thường hay vô kiểu kiếm đồ ăn, kiểu ăn đồ ăn đấy kiểu. Thì thấy khá là...
Nhiều sân bay của vài nước ấy cũng khá là nhiều chỗ bán hàng các kiểu miễn thuế.
Đúng rồi. Đó là cái thứ em thích nhất, cũng kiểu đi mua đủ thứ. Cho nên là đó là cái nửa chặng đường thôi. Và khi mà đến Canada này á thì... và trước đó thì mình quên kể với các bạn nghe là... thực ra thì mình đã có cơ hội đi máy bay nhiều rồi, nhưng mà đối với cái người chị đồng hành với mình ngày hôm nay thì chị Linh có một cái gọi là trải nghiệm, một cái gọi là kỷ niệm vô cùng đặc biệt đối với chuyến bay đến Canada này, thì mời chị.
Đúng rồi, cái ngày đấy là cái ngày mà chị không bao giờ quên luôn ấy. Quên mất thì đầu tiên là xin chào tất cả các thính giả của chúng ta cũng như là Tâm. Cái lần đầu tiên mà chị đi sang Canada ấy, đúng là một cái chuyến hành trình mà chị cảm thấy thôi sao mình khổ như thế này, thế mình thà người ở Việt Nam đi còn hơn, phải hơn không? Thế lúc mà chị mới đi ra sân bay thôi, là lúc đấy chị hồi hộp lắm rồi, chị kiểu như là ấy, toát hết cả mồ hôi hột rồi, mình chưa còn bắt đầu tưởng tượng ra được cái cuộc sống với cả cái lần đầu đi máy bay mà không có bố mẹ như thế nào ấy. Thì trước khi mà chị đi du học ấy, chị tìm hiểu ấy là hầu hết tất cả bạn bè xung quanh chị thì đều sẽ có bố mẹ đi trong chuyến bay lần đầu, hoặc là ấy, người ta đã được đi du lịch các kiểu nước ngoài rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà đúng là chị hồi đấy là lần đầu luôn ấy, đúng là kiểu một con 16 chắc là cuối 16 tuổi, 17 tuổi.
Cho em hỏi tí là lần đầu là chị đi máy bay đường dài hay là lần đầu đi máy bay luôn?
Không, trước đấy là đi máy bay nhiều rồi, nhưng mà chỉ du lịch trong nước thôi, với cả là có bố mẹ, đâm ra là những cái thủ tục máy bay á, kiểu là mình cũng bao giờ để ý đâu. Thế nhưng mà đây là vừa mới lần đầu đi máy bay đường dài, là đi sang một đất nước khác luôn, mà lần đầu đi du học, mà cũng là lần đầu đi ra nước ngoài luôn. Trước đấy mình chưa bao giờ đi ra nước ngoài hết. Thế là lúc mà thế là đâu có biết được là mình phải transit lâu. Thế đấy, khi mà ấy đến cái sân bay Đài Loan, xong ngó nghiêng một hồi, xong rồi kiểu chắc là đợi đây chắc 2-3 tiếng rồi bay tiếp thôi. Thế mới hạ cuối cùng nó phang cho phan là ấy transit 8 tiếng ạ.
Trời, cái gì mà dữ vậy?
Mà lúc đấy chị nghe 8 tiếng nó dài lắm rồi, nhưng mà đấy khi mà chị hỏi mẹ chị thì mẹ chị mới bảo là anh hàng xóm mà chị đi du học ấy là ấy còn transit phải đến 10 mấy tiếng lận. Thế là đấy là một trong những cái ý kiến mà chị không bao giờ quên được, với cả là một mình đi một mình mà đâm ra là vác bao nhiêu đồ rồi các kiểu lên ý. Thế là nặng thật sự, với cả là kiểu không dám ngủ nữa cơ, bởi vì mình sợ, bởi vì lần đầu đi du học với cả lần đầu đi máy bay mà, thế là đâm ra là mình đề phòng ấy. Và bao nhiêu giấy tờ như thế là cũng hơi sợ. Thế đấy là một trong những cái kỷ niệm mà đến ngày hôm nay chị vẫn không bao giờ quên đâu. Chị cũng còn nhớ như in là chị bay giờ nào với cả ngày bao nhiêu bay luôn ấy, và đến ngày bao nhiêu chị sang bên Canada luôn á. Xong rồi đến khi mà ấy, đến được cái sân bay của Canada ấy, bị choáng. Bởi vì cái sân bay Nội Bài ở Việt Nam ở Hà Nội ấy, nó quá là bé, với cả là ấy, nó không có hiện đại xịn xò như ở bên này đâu. Ở bên này nha, nó quá là đẹp đi. Xong rồi kiểu bao nhiêu người là người lúc ấy bị choáng Tây ấy. Thế bao giờ gặp Tây đâu trước đấy. Toàn người Việt với châu Á cứ nhỏ nhỏ bé bé bằng mình ấy. Xong bây giờ tự nhiên sang bên này thấy ai cũng to đùng ra. Thế xong rồi cái sân bay cái gì nó cũng kiểu vĩ đại vậy.
Nên là chị, thực ra là rồi mà em tới Canada này em cũng cảm thấy hơi choáng thì tại vì cũng giống như chị nói là sân bay nó cũng rộng
cũng quá
nhiều
luôn á,
cửa rồi nhiều thủ tục nữa, cho nên là cũng may cho em lúc đó em đi với mẹ em thì cũng có hai mẹ con cũng giúp qua giúp lại đó. Nhưng mà người nói tiếng Anh thì là em thôi, thì ý lúc đó thì em cũng phải tự làm, cũng phải tầm 80% cũng như
mà lúc đó chị còn không, chị xuống sân bay rồi mà chị còn không biết đi đâu về đâu cơ. Chị kiểu ôi chứ sao nhiều người này, mình nên xếp vào hàng này hay hàng này hay hàng này. Thế là bởi vì trước đấy không có ai nói với chị là mình phải cái gì, phải đến một cái máy để gọi là
để đánh thông tin vô, đánh khai báo.
Đúng rồi, khai báo mình mang cái gì có hợp pháp mà khi mang vào Canada không ấy. Thế và lúc đấy chị có một cái quan trọng đó là chị không biết là mình phải lấy study permit cho đến khi mà ấy, chị may mắn ấy, thực sự đấy là một may mắn luôn ấy, và chị rất là muốn cảm ơn cái chị và đã giúp chị ở cái sân bay hôm đấy, và bây giờ quên tên rồi.
Chị người Việt thôi.
Đúng rồi, chị người Việt là du học sinh nốt. Ha, chị mới kiểu như em phải làm này, lúc đấy chị mới kiểu ồ, hóa ra là mình phải đi khai báo quá cảnh các kiểu, với cả là phải đến phòng study permit để lấy giấy chứng minh mình học ở đây ấy. Thế. Ha, lúc đấy mới vượt qua được. Ha, xong rồi loay hoay một hồi thế mới ra khỏi được sân bay.
Và với em thì em cũng muốn nói một chút về đôi điều về cái thủ tục hải quan ở sân bay Canada. Thì nếu mà các bạn lần đầu đến sân bay Canada, đặc biệt là sân bay Vancouver, thì các bạn có thể nếu mà giống như là mình, nếu mà các bạn không biết là mình nên làm gì đầu tiên, thì các bạn có thể đến hỏi những cái những cô chú, những cái anh chị mà trực ở ngay đó, thì họ thường hay đứng thường xuyên ở mấy cái máy đó. Thì các bạn cứ đến hỏi là mình nên làm như thế nào, là mình đứng ở máy nào, rồi khu vực nào. Thì lúc đó thì mình cũng có hỏi một cô, thì cô cũng chỉ rất là tận tình. Cô bảo là con scan passport thế nào, trên cái máy thế nào, rồi con khai, rồi con phải khai đúng đầy đủ. Và đặc biệt nha, là các bạn, khi các bạn đến Canada thì cái việc mà khai hành lý nó thực sự rất là quan trọng.
Đúng
và,
rồi.
Và hên xui nếu mà các bạn bị bất giác mà bị kiểu bị phát hiện, hoặc là bị kiểm tra phát hiện có đồ cấm mà các bạn khai là không có, thì sẽ bị phạt rất là nặng.
Đúng rồi. Người ta sẽ tịch thu hết tất cả các đồ đạc của mình luôn.
Và có thể là một cái gọi là một cái vết xấu ở trong passport, hoặc là trong cái thủ tục hải quan mình lần sau.
Đúng rồi. Thì khi mà lần khó. Sau mà những cái đợt khác mà làm study permit hoặc là làm visa rồi. Sẽ bị khó khăn. Bởi vì mình ấy đã bị phạm luật một lần rồi.
Đúng rồi. Cho nên là mình nghĩ, mình khuyên là các bạn nên có cái sự chuẩn bị kỹ, cũng giống như là các bạn nên sự là rất là cẩn thận về những cái việc đó.
Cũng phải để ý xem mà nên là không được mang những đồ nào và được mang những cái đồ nào ấy, bởi vì nếu mà không bị phát hiện là thực sự là nó rất là nặng nề luôn ấy.
Như thịt này, đồ sống rồi.
Đúng rồi.
Đặc biệt là thịt với lại trứng.
Sữa
nữa. Đó thì những cái mà tụi mình nhớ là chỉ là những cái nhỏ thôi, các bạn có thể lên mạng và tra thêm vào danh sách những đồ mà được mang và không được mang vào trong Canada nhé. Và tiếp theo là tụi mình sẽ qua hải quan, thì cũng đơn giản thôi, là các bạn sẽ được người ta hỏi, đưa passport rồi sẽ được hỏi những cái câu hỏi khá là bình thường, như là các bạn học trường nào, rồi ở homestay nào,
mua tên là gì,
hoặc là nếu mà các bạn mà có ba mẹ đi chung á, thì ba mẹ các bạn sẽ được hỏi là ở đây bao lâu, rồi có ở chung với con không, hoặc là đó, nó những cái câu hỏi mà mẹ mình với mình đã từng gặp khi mà đi qua đây đấy. Lần đầu tiên thì họ sẽ hỏi kỹ hơn là những cái lần mà mình sẽ đến tiếp theo.
Cái hồi đầu ấy chị cũng còn rén tay một cách khủng khiếp luôn ấy. Bởi vì thứ nhất là không cùng dân tộc, không cùng màu tóc, hơi ngại ấy. Thế xong rồi người ta còn nói toàn tiếng Anh ấy. Và kiểu lúc đấy chị kiểu rất là hoảng, xung quanh mình toàn tiếng Anh. Thứ nhất là mình có học tiếng Anh, nhưng mà ấy, ở Việt Nam mình vẫn là nói chuyện tiếng Việt rất là nhiều.
Đúng rồi.
Mình học tiếng Anh gọi là mình chỉ họ nói tiếng Anh trong cái lớp đấy thôi. Khoảng 2 tiếng xong mình đi ra, từ đấy mình nói tiếng Việt hết. Hay đấy khi mà đến cái sân bay toàn người Tây là người Tây, toàn nói tiếng Anh là tiếng Anh, gọi là tiếng Anh vây bốn bề luôn ấy. Thế là chị mới kiểu rất là hoảng luôn ấy. Xong chị kiểu như là sợ mình không nghe được là người ta nói cái gì. Thế là ấy, chị kiểu như là run cầm kiểu như là chắp tay làm cho mình nghe được là mình hiểu nào? Người ta nói gì ấy, để mình còn trả lời.
Phiên dịch cho chị không?
Không, không có phiên dịch. Thì đi một mình mà. Thế là đấy, chị ý chỉ dẫn cái chị mà giúp đỡ chị ấy, chỉ dẫn chị đến cái chỗ hải quan, xong chỉ cho chị là sau đấy em vào cái phòng study permit kia để em lấy giấy tờ. Thế thôi, chứ còn đâu ấy, người ta hỏi gì chị không có nói cho chị biết là người ta sẽ hỏi gì hết. Thế đấy khi mà người ta gọi tên chị lên, xong người ta hỏi, xong chị kiểu ô, người ta hỏi cũng đơn giản.
Cũng đơn giản thôi, cái người ta cũng không muốn làm khó mình.
Đúng
tại
rồi.
Vì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ mới có được visa mà. Thế cho nên là các bạn cũng đừng có gọi là căng thẳng quá. Cho nên là thực ra là qua được cái quá trình đó rồi, thì đến quá trình lấy hành lý, thì em không biết là chị lấy hành lý có được gọi là có được ok chân chu không, chứ là em thấy em với mẹ em lúc đó là cũng khá là, cũng gọi là gặp khá nhiều vấn đề. Đấy, đầu tiên là lấy nhầm hành lý.
Thực ra cái lúc mà chị lấy hành lý thì chị không có quá nhiều ký ức với chị nhá, chắc là nó chân chu đấy. Chị chỉ nhớ là lúc đấy chị mang, chị không biết là mình có cái xe đẩy hay chị kiểu vác hai cái vali của chị bằng tay không. Trời ơi.
Nặng
mà nó nặng lắm luôn ấy. Thế xong đấy khi mà chị về nhà chị đau tay luôn ấy. Thế nên là ấy, ở máy bay chắc chắn là sẽ có một cái gọi là xe đẩy để cho mình này. Nhưng còn đâu cái việc nhầm hành lý chị nghĩ là cũng khá là nhiều người nhầm đấy, bởi vì thực ra bây giờ mọi người toàn là dùng những cái hành lý màu đen hoặc là màu tối. Đúng không? Nó giống nhau để, bởi vì chắc là mọi người sợ có vết xước trên cái vali ấy. Thế nhưng mà ấy, nếu mà mình, bởi chị cũng dùng vali đen mà, Nhưng mà có một cái tip nữa là ấy, nên buộc những cái gọi là duy băng màu xanh ấy, hoặc là màu hồng, nhưng chung là màu nó nổi tí.
Buộc lên cho mình.
Đúng rồi, bởi vì hồi đấy chị buộc cái duy băng đó mà chị nhìn phát chị biết luôn hành lý của mình.
Lúc đó là em khá là hoảng khi mà đến và để mà tiếp tục cái câu chuyện này thì mình sẽ nói đến một cái phần quan trọng mà chị Linh cũng nhắc khá là nhiều, đó là phần làm phòng streaming. Thì em không biết là chị thế nào chứ em thật sự là em không hề biết là có một cái phòng đó ở
Sân chị bay. Không biết mà
cho nên là em ủa sao cái phòng này sao mà nhiều người đứng đó vậy ta.
Ủa chị đứng cứ kiểu vậy? Như là tại sao mọi người cứ phải đứng vào đấy xong rồi đợi lấy một cái gì đó rồi mới được ra ấy. Mọi người mình không, chị cứ nghĩ là mình đủ visa là mình xong rồi. Trước đấy chị không bao giờ biết được là study permit là cái gì đâu. Thế nhưng mà rồi sau là vào đấy lấy chờ hồi thế là mới biết. Đến khi mà mình đến đấy mình biết luôn ấy.
Em phải đi hỏi khoảng tầm hai chú hải quan, em hỏi là ủa chú ơi cái phòng này là cái gì, là kiểu phải hỏi mà tiếng Anh lúc đó của em cũng kiểu bập bẹ nữa, kiểu hỏi họ phải hỏi hai ba lần người ta mới hiểu. Em hỏi lần đầu tiên thì chú đó bảo là chú đó kiểu không nghe được, cái chú đó phải gọi cái chú thứ hai đến. Rồi em hỏi hồi em đứng hồi là đáng lẽ là em vô được cái phòng thôi nha mà, và tự nhiên em đứng hồi cái là kiểu khách người ta xuống á, xong người ta xếp hàng quá trời luôn, cũng chê trễ với tụi mình nè. Thế là em phải ngồi em chờ tới tầm nửa tiếng mới được vô được cái phòng đó.
Nhưng mà lúc đấy em có hồi hộp không? Tại chị biết là hình như là mình vào đấy xong thế á. Bởi vì chị nghĩ là mình ngoài việc hỏi ở bên ngoài ra ấy, thì người vào trong cái phòng đấy mà người ta gọi mình lên xong người ta cũng hỏi một vài câu đơn giản như là mày tên là gì, học trường nào.
Đúng rồi, hình như là cái này cũng là thông tin quan trọng. Thì em cũng nghĩ là nó cũng khá là giống với cả cái thuật mình làm visa phỏng vấn, cho nên em cũng không có lo lắng lắm. Nhưng mà còn chị sao? Em thấy là
chị khá là hồi hộp luôn ấy, thực sự là thế. Bởi vì lần đầu mà khi mà lần đầu thì cái gì mình cũng rén, mình cũng sợ hết mà thiếu tự tin ấy. Thế nên là lúc đấy chị cũng khá hồi hộp.
Nhưng mà cuối cùng là tụi mình
vẫn lấy được, không có đi ra.
Vậy có mình có phải trả tiền không ta?
Không phải trả tiền. Chị nghĩ là trả tiền là mình chỉ mất trả tiền visa thôi chứ nhỉ. Nếu mà chị không nhầm.
Hình như là nhớ là cũng không có trả tiền, nhưng mà những cái lần sau khi các bạn gia hạn á thì phải trả
tiền. Sẽ phải trả tiền. Bởi vì hồi đấy chị nhớ là người ta chỉ đưa chị giấy xong chị đi ra thôi.
Đúng rồi. Và cuối cùng là khi mà các bạn ra ngoài á, trước khi các bạn ra khỏi cái gọi là cái khu vực hải quan thì mọi người sẽ kiểu các chú sẽ kiểu các cô chú sẽ kiểu check hành lý mình.
Check xem cái số ở trên hành lý của mình
có đúng cái giấy khai không?
Về máy bay hay giấy khai?
Có hai cái, máy bay và giấy khai. Đó là lúc mà em với mẹ em bị giữ lại đó, tại vì lấy nhầm hành lý mà. Cho nên là bị giữ lại thì cuối cùng thì hên là có một chú Tây, chú người Tây, có thể là người Canada đó. Thì chú đó mới nói, ủa này hành lý của tao nè, sao mày lấy nhầm vậy? Xong cái em cứ kiểu, ủa, thiệt hả? Em vẫn đinh ninh đó là hành lý của mình. Mà em là người lấy đó, chứ không phải là mẹ em nữa. Cho nên là lúc đó là mẹ em cũng kêu mặt cũng căng lắm, kiểu trời ơi sao mà cái gì mà sao lấy nhầm hành lý dữ vậy? Cái thế là cũng nhẹ nhàng thôi, người ta cũng kiểu cư xử rất là nhẹ nhàng cởi mở thôi, thì đổi hành lý rồi đi thôi. Ý là nhưng cũng vẫn ra ngoài được.
Nhưng mà sau đấy, sau khi mà em ra được khỏi cái sân bay rồi ý, là em tự đi về hay là homestay người ta để đón em?
Lúc đó là em tự đi taxi về. Tại lúc đó em đi với mẹ em mà, cho nên là mẹ em với em vẫn phải về khách sạn ở downtown đi ở. Còn nhưng mà em nghĩ là nếu các bạn mà đến đây một mình giống như chị thì
đúng rồi, nhất là nếu mà họ, chị nghĩ là hầu hết các du học sinh sẽ dùng qua gọi là service ấy. Dịch vụ homestay sẽ là có một cái agency gọi là trung gian giữa người ở Việt Nam với những cái người mà đi du học phụ huynh ở Việt Nam với cả là các nhà homestay bên này. Thì nếu mà như thế thì người ta sẽ cử một người đến đón, và chắc chắn là mình sẽ không thể biết được người ấy là ai. Mình nghĩ là nhiều người sẽ không biết được là người ta là ai, giống như chị ấy. Là hồi đấy chị kiểu rất là hoảng, kiểu sao mà tìm được người ta, vì người ta sẽ không ra dơ bảng đón đâu. Chị nghĩ là nhiều người sẽ không dơ bảng ra đón đâu. Nhưng mà bù lại thì người ta cho mình một cái số điện thoại khi mà mình còn ở Việt Nam ấy. Thế xong rồi mình ra cái phòng service ấy. Ý là ở sân bay nào cũng sẽ có một cái phòng service để cho mình gọi điện miễn phí. Thế là chị ra đấy chị gọi người ta. Thì đấy là một cái tip là các bạn nên đến cái phòng service đấy xong ngồi xin người ta là tao có thể gọi điện không. Thế xong rồi mình gọi cho người ta, theo người ta sẽ bảo là mình ở đâu. Thế là người ta sẽ ra đón.
Vậy là các gọi là host homestay của chị là ra đón chị ở sân bay à?
Không, cái agency, cái bên trung gian sẽ cử một người ra đón.
Rồi đón vậy rồi có tính phí không chị?
Có, trời ơi, thực sự ý là sau khi chị đi du học một năm xong ý thì chị mới biết được là mình đấy là một cú lừa quá lớn.
Cú lừa, một cú lừa.
Với chị không biết là cái đấy có được gọi là một cú lừa hay không, nhưng mà với chị là một cú lừa. Bởi vì em sẽ không thể tin được đâu, bởi vì chị bị mất $300 chỉ để cho người ta đón mình về hồi nào homestay.
Ô nhà homestay chỉ ở đâu mà sao mà $300
không? Thực sự là nó không cách bao nhiêu hết luôn ấy. Chị đi một tí chắc là 10 phút là đến rồi nếu mà theo chỉ nhớ của chị ấy. Nhưng mà mẹ chị bảo là mất $300 để có thể người ta đón mình về là khoảng lúc đấy nếu mà tính là 17 đô thì chắc là khoảng 5 triệu mấy. Thế là quá đắt. Xong đấy khi mà chị một năm sau chị ở thì chị hỏi mọi người thì mọi người bảo là thực ra cũng chẳng cần người ta đến đón đâu, bởi vì đi xe taxi ở bên ngoài chắc mất có 30 đô thôi. Thế là mình chị bị gấp 10 lần luôn á. Thế là lúc đó chị mới rất là bị sốc luôn ấy. Thế là chị nghĩ là đấy là một cú lừa với chị.
Em nghĩ là khá là một cú lừa khá lớn đó.
Bởi vì cái agency đấy nó lấy hoa hồng nó quá là cao. Cái dịch vụ, cái tiền dịch vụ của nó quá cao so với gọi là mặt bằng chung ấy.
Trời, thật sự rất là kiểu thêm rất là khá là mắc đấy. Tại vì em không nghĩ là đi cái xe mà chỉ là chở cái mình và hành lý mình mà chỉ có một mình chị thôi. Chứ thà có hai ba người, cái gái gia đình thì không nói, này có một mình chị thôi mà
300 đô.
Nhưng mà người ta chở chị về là người ta có giúp chị gì nó hay là không, chở về đi?
Người ta chở về xong rồi người ta mang hành lý của mình hộ mình xuống. Xong mình vào nhà host theo xong.
Và ở lúc đó là chị ở nhà host là người Philippines hả?
Là người Philippines.
Và chị có thể kể tí xíu về câu chuyện
đó, nói về giá cả ấy, thì thực sự là ấy, cái lần đầu đi du học của mình ấy, cho đến khi mà chị đi được đến đây là 2 năm rồi mà chị vẫn còn quá là cay cú luôn ấy.
Sao mà cay cú?
Bây giờ nhắc đến ấy là mình không thể nào kiềm chế được. Thì ngoài cái 300 đô mà người ta bắt mình đóng ra thì cái homestay, cái agency chính là agency này, bởi vì người ta tìm host cho mình thì mình phải liên lạc với cái agency, cái bên trung gian này đúng không?
Đúng rồi.
Người ta không cho mình đóng từng tháng một, người ta lại bắt mình đóng là 7 tháng với cả 1 năm.
7 tháng với 1 năm.
1 năm là tính là 10 tháng ấy, từ tháng 6 cho đến cuối
năm học.
À đâu, từ tháng 9 cho đến tháng 6. Ừ đúng rồi. Thế là lúc đầu mẹ chị bảo đó hay đóng 7 tháng thôi cho nó gọi là nhỡ mình không thích mình còn chuyển được. Nhưng mà 7 tháng người ta tính tiền cao hơn để người ta bắt mình đóng 1 năm.
Trời
ơi. Để bắt mình đóng 10 tháng ấy. Thế là chị mới đành phải kiểu cắn răng ở 10 tháng cho cái nhà Philippines đấy, bởi vì tiền homestay nó quá đắt đi. Là nếu mà chị tính ra là 14.000
là 1 tháng bao nhiêu?
14.000 cho 10 tháng, 10 tháng thì tính ra là 1.400.
Trời mắc dữ luôn.
Quá mắc luôn ý. Nếu mà tính về cái năm đầu tiên mình đi du học là lúc đấy tiền học là bây giờ thì tiền học tăng rồi, nhưng mà đúng, cái hồi đấy mà bọn mình đi du học ấy là năm 2019 2020 là hình như là tiền học nó rơi vào khoảng hơn 15.000, là tiền homestay của chị nó gần bằng tiền học luôn ý.
Trời, nó là kiểu double luôn kiểu.
Đúng rồi.
Phải chi phí một năm.
Thế xong rồi mình thấy tiền học của mình đắt quá. Xong rồi mình mới hỏi mấy chị du học sinh cùng học ở trong trường ấy. Thế các chị bảo là mặt bằng chung ở Vancouver chỉ là từ 900 cho đến 1.000 thôi. Thế là mình mới kiểu cho chết rồi, mình bị một cú lừa nó quá lớn rồi.
Hay một cú lừa thứ hai đến với chị Linh.
Đúng, chị không biết là ấy, mọi người có gọi đấy là cú lừa hay không. Nhưng mà thực sự với chị đấy là một cú lừa quá lớn luôn ấy. Bởi vì mình mất quá nhiều tiền so với cái đại đa số mọi người đi du học. Bởi vì ở Việt Nam, vì sao mình tin? Bởi vì ở Việt Nam đấy là lần đầu đi du học, bố mẹ cũng là lần đầu có con đi du học nốt ấy. Thế là đâm ra là kiểu chắc là đấy là mặt bằng chung của Canada đấy. Trời, thế nên mình cứ trả đi. Nhưng mà thực ra là nó không phải. Nhưng mà thực ra là nếu mà để mà nói công bằng ấy thì cái agency đấy nó ăn hoa hồng quá cao.
Đúng rồi.
Bởi vì 1.400 ý, nhưng mà cái host của chị chỉ được 1.100 thôi. Còn đâu ý, agency sẽ ăn 300 mỗi tháng lận.
Trời, như vậy ai lại làm quá việc cao. Chung sự quá cao.
Bởi vì nếu mà là host của mình ý thì đấy là cái host mà ở với mình ý chỉ là người mà giám sát mình thôi, còn đâu cái host trên giấy tờ là agency,
là custodian.
Đúng rồi, là custodian ấy, là bình thường ấy khi mà sang bên này ấy, các bạn sẽ phải trả phí custodian khoảng 50 đô. Đúng không? Giá trung bình là 50 đô một tháng đúng không?
Hình như em nhớ cao hơn đó.
100 đô. Thế chị nghĩ không bao giờ lên được 300 đô một tháng.
300 đô một tháng?
Không, chị không bao giờ nghĩ là nó sẽ đắt như
em
vậy.
Em chỉ nhớ là nếu mà cả năm tính cả năm cho em là 1.000 hay là mấy trăm, theo chị là chị bao nhiêu, của chị bao nhiêu chứ của em không
biết. Của chị 300 nhân 10 là 3.000 rồi.
Trời.
Tiền custodian.
Chị tính riêng thì nó là như là của em có 1.000 thôi à, 1.000-1.500 thôi.
Chờ, thế tôi lại gặp một cú lừa quá lớn rồi.
Bây giờ mình
bây giờ chị bây giờ chị mới biết cái vấn đề này đúng không ấy, bởi vì chị nghĩ là ấy, tiền đúng custodian đó, một tháng chỉ 50-100 thôi.
Tích cực mà nói, đây là những bài học. Chúng ta nên nghĩ
đến bài học. Tích cực mà nói thì đấy là đúng rồi, bài học.
Nó càng rất càng ra nhiều.
Đúng rồi, bởi vì thực sự là lúc đấy chị sau một năm mình chị cũng nghĩ là thôi. Yeah, cái gì mình cũng mất tiền ra, mình bỏ tiền ra để mua bài học đấy vậy.
Em nghĩ là mẹ chị với chị nói khá đúng về cái chuyện mà có bài học thì sau này mình rút kinh nghiệm thì mình sẽ cẩn thận hơn.
Đúng không? Và đấy chưa phải điểm kết thúc.
Sao nữa?
Ngoài cái tiền homestay này, tiền agency này, tiền custodian này, xong rồi cái còn gì nữa nhỉ? À tiền đưa đi về 300 đô đấy nữa. Thì chị còn bị một cú lừa tiếp theo. Còn thực ra ấy, mọi người mình cũng không biết là cái đấy có phải cú lừa hay không. Nhưng mà với chị thì nó là một cú lừa. Có thể là do lúc đấy là mình không biết gì. Đúng kiểu như là ngây thơ, không biết gì hết. Gọi là tấm chiếu mới trải.
Ok, tiết lộ đi chị.
Đúng rồi.
Tiết lộ đi.
Đó chính là chị không biết là giá em đi công ty trả cho công ty tư vấn là bao nhiêu. Nhưng mà với chị nhá, chị không qua công ty tư vấn. Nhưng cái cô đấy, cô lại lại nói mẹ chị là mẹ chị quen một cô. Cô là giáo viên. Thì cô ấy bảo mẹ chị là em có thể làm hồ sơ du học cho chị. Thì em làm cá nhân như thế này thì em sẽ tìm được cái trường tốt hơn. Thế là mẹ chị cũng tin, bởi vì hai người cũng kiểu làm việc với nhau lâu rồi ý. Thế à, nhưng mà cô bảo là thì em sẽ đòi cao hơn so với thị trường một tí. Em lấy 64 triệu lận là 5.000 đô. Thì không biết chị, thì khi mà chị hỏi các bạn chị thì các bạn chỉ bảo thế là quá cao.
Thật sự em nghĩ là khá là cao.
Thì thế nên là chị không biết là em lấy bao nhiêu. Nhưng mà hầu hết là mọi người xung quanh chị mà đi du học, học chung trường ấy, thì bảo là đấy là quá cao. Mà 64 triệu đấy là chỉ mới là tư vấn tìm trường thôi nhá. Mà cô ấy tìm trường qua đâu? Cô ấy tìm trường qua Google.
Đơn giản quá vậy.
Đúng rồi.
Nhưng mà còn nó có bao gồm phí visa không?
Không, chị, mẹ chị vẫn phải trả thêm phí visa kiểu hết luôn á.
Vậy một núi tiền luôn.
Đúng rồi, thực sự là một núi tiền luôn. Cái năm đầu tiên chị bị sốc vì tiền luôn ấy, bởi vì chị không hiểu nổi tại sao mình lại cứ kiểu gặp hết và rắc rối này rắc rối nọ ấy.
Là khá là cao.
Nhưng mà quá là cao luôn. Mà cô ấy lại còn làm cho chị trượt visa lần một đấy chứ.
Là cổ là người chuẩn bị giấy tờ cho chị.
Đúng rồi.
Nhưng mà còn bị thiếu giấy tờ.
Đúng rồi, cô ấy kiểu như là ấy, không nói với bố mẹ chị là phải chứng minh tài chính như thế nào. Theo bố mẹ chị kiểu đưa ra cho cô ấy. Cô bảo ừ thế là đủ với chị à. Thế à đấy, xong cuối cùng là trượt.
Trời.
Mà trượt như thế là nó sẽ dẫn đến rất là nhiều hậu quả luôn. Nên mọi người, thứ nhất là mình đã bị trượt một lần. Là khi mà đúng rồi, mình những lần làm lần sau là rất là mình phải khai báo là mình đã trượt một lần. Thực ra là như thế nó không tốt. Thứ
rồi.
Hai là mình cái hồi đầu mà chị đến muộn như vậy là chị đã bị miss rất là nhiều thứ ở bên này. Bởi vì nghĩa ra là cuối tháng 8 là em phải đến đây rồi đúng không?
Để là thi một cái mà gọi là để định hướng cho du học sinh người ta vô coi là nên vô lớp nào.
Đúng rồi, nó giống như kiểu orientation test.
Đúng rồi, sẽ có bài toán này, bài kiểm tra toán.
Thế nhưng mà chị đến vào khoảng tháng 9, nhưng mà người ta bắt chị đợi đến giữa tháng 9 lận. Nghĩa là mọi người học được một tuần rồi, kiểm tra xong hết rồi thì chị mới được kiểm tra.
Nhưng mà cuối cùng
chị không kiểm tra chứ. Sao chị vào học trực tiếp luôn nhưng mà chị lại bị đẩy xuống cái level thấp nhất ấy. Theo mình sẽ phải mất công gọi là bò lên dần. Theo mình sẽ bị muộn một tí.
À, mà em cũng quên có đưa ra cái tips cho các bạn khi mà các bạn chọn nhà homestay bên đây. Thì riêng với các bạn cái Vancouver, tại vì mình ở Vancouver này 3 năm rồi nên là mình chỉ biết cái Vancouver thôi. Nhưng mà các bạn có thể tìm hiểu trên internet đó là về cái homestay mà về công ty agency như cái chị Linh nói thì mọi người có thể chọn một cái công ty gọi là khá là bên đây gọi là khá là uy tín ấy. Thì nó là mọi người biết ở đây có một cái trường cao đẳng gọi là Langara. Thì nó cũng
cái này không phải là quảng cáo nha,
không quảng cáo mọi người, đây là do mình trải qua rồi, mình được trải nghiệm rồi. Đúng thì mình tin tưởng mình mới nói ra thôi.
Với cả là hầu hết là du học sinh sẽ dùng cái agency đấy
rồi, hầu hết luôn á. Thực sự là ai qua đây cũng sẽ đầu tiên cũng sẽ kiểu lựa chọn dịch vụ từ Langara, là từ homestay, là họ sẽ làm từ A đến Z cho mình luôn. Mình chỉ cần mình nộp hồ sơ vô thôi là họ đúng sẽ rồi. Tìm homestay cho mình, tìm đúng yêu cầu này, rồi sẽ liên hệ mình thường xuyên để coi là mình đã hợp với homestay này hay không. Thì đó là một cái lời khuyên từ mình nha, tại vì mình là người đã dùng rồi chứ không phải là mình cũng
đúng một người đã có trải nghiệm.
Yeah, cho nên là đó.
Thêm một cái tip nữa ấy, là hồi mà chị mới làm cái homestay thì trong cái tờ đơn đấy người ta cho mình chọn là người Tây hay người Việt. Thì thực ra ấy là hầu hết cái tâm lý chung mà mọi người khi mà mới đi du học ấy thì sẽ là mình phải ở nhà người Tây để mình được nói tiếng Anh nhiều hơn, mình được luyện tập, mình phát triển ngôn ngữ, với cả mình được kiểu giao lưu văn hóa ấy. Thế nhưng mà thực sự ấy là khi mà mình đến rồi ấy thì cái cô mà tư vấn người Việt ở trong trường chị mới nói là ở đây thực ra là người ta không làm homestay đâu, chỉ có người Philippines hoặc người Trung Quốc làm homestay thôi.
Ủa thiệt á?
Ừ.
Em vẫn cứ đinh ninh là sẽ có người ta làm homestay.
Không, thực sự là ở Vancouver hầu hết ý toàn là người Trung Quốc hoặc là người Philippines làm homestay thôi, hầu hết là người châu Á. Còn đâu nếu mà muốn Tây thì chị nghĩ là sẽ phải ra đảo.
Úi dồi.
Hoặc là đi rất là xa luôn ý mọi người. Còn đâu ở những cái thành phố mà kiểu như trung tâm kiểu như này thì không có người Tây đâu. Thế nên là lúc đấy chị chọn người Tây, chị vào Philippines. Mà thực sự ý mọi người, đồ ăn Philippines và Trung Quốc rất khó ăn. Mình sẽ không thể ăn được nếu mà mình kiểu như ăn gọi là sương sương tìm hiểu một vài bữa thì còn ok, chứ còn đâu mà để ăn gọi là từ tháng 6 cho đến tận tháng 9, gọi 10 tháng đi học ấy. Từ tháng 9 đến tháng 6, 10 tháng đi học ấy thì không chịu được. Là chắc chắn là mình sẽ đổi, mà chuyển nhà bên này rất là vất vả luôn. Bởi vì mình đi một mình mà. Thế nên là ấy, highly recommend ấy, đó chính là hãy ở nhà người Việt. Thực ra ở nhà người Việt ấy mình vẫn có thể phát triển được. Mình giao lưu được văn hóa từ các vùng miền khác nhau. Ví dụ như bọn mình này, thực ra là mình về tâm thì quen nhau qua homestay.
Tụi mình từng là housemate, từng là các bạn ở cùng nhà với nhau.
Đúng rồi, thế thì sẽ có rất là nhiều trải nghiệm bạn bè nữa. Với cả là người Việt thì cũng sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Đúng rồi, dễ chia sẻ hơn.
Nhất là trong cái giai đoạn đầu mà mình mới đến ấy, thì mình sẽ phải đi đây đi đó tìm hiểu làm sim thẻ ngân hàng các kiểu. Thì người Việt nó sẽ thuận lợi hơn.
Đúng rồi, thì tại vì người Việt mà cứ cùng đồng hương với nhau cũng sẽ chia sẻ giúp đỡ nhau nhiều lắm, cho nên là đó là lời khuyên từ tụi mình thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn mà thật sự gọi là
muốn trải nghiệm
hoặc là muốn như thế nào thì các bạn có thể thử như tụi mình ở nhà Philippines hoặc là Trung Quốc thử một năm, hoặc là ở quen
hoặc là vài tháng thôi,
may mắn ở quen được
nhưng mà,
thì ok.
Nhưng mà thực sự là chị không bao giờ khuyên là sẽ phải đóng tiền nửa năm đến cả năm, bởi vì đấy là một bất lợi luôn á.
Nhưng mà em nghĩ là nếu mà đúng ra thì chỉ cần trả
tiền cọc
cho tháng đầu tháng và cái
cuối tháng
đúng không?
Đúng rồi, còn đâu là sẽ phải, còn đâu thường là sẽ đóng kiểu từng tháng một ấy.
Đúng
chứ
rồi.
Còn đâu nếu mà đóng kiểu 6 tháng hoặc 7 tháng như chị nhá, hoặc là cả năm ấy, thứ nhất là rất là vô lý, thứ hai là kiểu một khi mà mình đâu biết là mình hợp với nhà đấy hay không đâu, mình sẽ không chuyển ra được.
Là chị phải chờ đến hết năm.
Đúng rồi, chị sẽ phải chờ đến hết năm.
Trời.
Hoặc là mình sẽ phải liên hệ với cái agency đấy kiếm nhà khác cho mình.
Chứ là không thể nào mà kiểu cắt hợp đồng ngay tại đó mà.
Không thể cắt hợp đồng được.
Đó.
Vì người ta lại vì người ta đã bắt mình đóng tiền từ đầu cả năm rồi mà.
Và tiếp theo á thì sau khi mà nói về cái chuyện homestay cũng như là qua sân bay homestay thì tụi mình sẽ nói đến những cái gọi là khó khăn đầu tiên khi mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta qua đây.
Đúng rồi, còn thực sự có rất nhiều khó khăn luôn.
Khó khăn đầu tiên
á, chị nghĩ là khó khăn, chị nghĩ là lớn nhất ý, với chị thôi nhá, thì đấy là tiếng Anh ngôn ngữ. Chị không biết là đại đa
ai
số
cũng gặp
đấy. Chị không biết là đại đa số người ta có thấy không, nhưng mà ấy, chị rất là bị có vấn đề về ngôn ngữ luôn ấy.
Thì nếu mà chị gặp được những cái vấn đề về cái rào cản tiếng Anh như vậy thì chị có những cái giải pháp hữu ích nào không?
Thì thực ra là giải pháp chị nghĩ rồi, sau khi mà 2 năm chị học bên này ấy, thì cái giải pháp duy nhất ấy đó chính là mình phải tự tin. Thực sự ấy, đấy là một trong những cái yếu tố mà khiến cho mình ấy bật tiếng Anh lên rất là nhanh luôn ấy. Bởi vì thực ra là ngôn ngữ ấy, nó chỉ là mình nói người ta hiểu và người ta nói mình hiểu là được. Hiểu nhau là được. Với cả người đàn sứ, người ta không có quá là quan trọng, không có quá là soi xét là mình sai ngữ pháp hay sai từ vựng như nào đâu. Mình cứ nghĩa là mình nói một cách rất là tự tin, mình cởi mở với người ta là được. Thế thế em có những cái giải pháp không?
Còn về em ấy thì em nghĩ là cái lời khuyên mà em muốn dành cho tất cả mọi người ở đây đó chính là, cũng giống như chị Linh nói, nó cũng hơi hao giống, đó chính là mọi người cần phải cởi mở, mọi người cần phải chủ động nhiều hơn. Nếu mà các bạn cảm thấy hơi khó khăn để có thể nói chuyện được với lại mọi người trong nhà thì các bạn có thể vô trường đăng ký làm tình nguyện nè. Các bạn cứ làm nhiều, các bạn cứ đi nhiều, nói nhiều với mọi người là từ từ, trong từng có thời gian các bạn cũng sẽ quen dần thôi. Và khi mà các bạn quen dần rồi á thì em nghĩ là cứ qua thời gian là các bạn sẽ phát triển được cái kỹ năng nói tiếng Anh mình và nói thành thạo hơn. Và ngoài ra thì Kim, một em trong hậu cần của tụi mình thì cũng đưa ra lời khuyên, đó chính là các bạn có thể tập nói trước gương nè.
Đúng rồi,
thì đó
là một cách rất là hiệu quả luôn ấy.
Nói trước gương và còn gì nữa chị? Nói trước gương, nghe podcast đúng không?
Đúng rồi, nghe podcast. Bởi vì ngoài nói đi cho người ta hiểu ra ấy, thì cái kỹ năng nghe rất là quan trọng, thì mình phải nghe tốt để có thể hiểu được người ta nói gì ấy.
Đúng rồi, và đó là những gì mà tụi mình muốn chia sẻ với mọi người về cách để mà phát triển tiếng Anh nè. Và có thấy nó hiệu quả thì tụi mình mới nói ra.
Nói chung là cũng có một chút ít kinh nghiệm.
Và cuối cùng, trước khi tụi mình kết thúc podcast ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nói về cái rào cản cuối cùng, đó chính là sốc văn hóa.
Đúng
cái
rồi.
Cái đó là cái mà kiểu
đúng không? Như là mình quá tập trung vào ngôn ngữ rồi quên đi là đấy cũng là một cái rào cản cực kỳ lớn.
Sốc văn hóa là nói về gì nhỉ? Sốc văn hóa là có thể nói về cái gì đó?
Có thể là ăn uống này, xong rồi cách sống sinh hoạt như thế nào, phong tục, đúng không? Thì đúng mà mình phải nhập ra tùy tục một tí đấy. ăn uống này, ý là cách ăn uống khác nhau này, xong rồi đồ ăn cũng khác nhau, xong phong cách sống khác nhau. Thế hoặc là phong tục tập quán khác nhau. Lúc này là mình phải thực sự phát huy cái gọi là cái gì, cái nhập ra tùy tục.
Cái kiểu khả năng thích ứng.
Đúng rồi, khả năng thích nghi trong cuộc sống. Bởi vì để ở Canada, không, ngoài Canada ra thì các bạn khi mà đi du học ở các nước khác, ví dụ Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Nhật gì đấy, thì nó cũng là một đất nước khác với những cái truyền thống và văn hóa khác so với Việt Nam của chúng mình. Thế nên là ấy, lúc đấy là mình không thể nào hỏi là tại sao người ta lại không ăn giống như Việt Nam, tại sao người ta lại không sống như Việt Nam đi. Đấy là không được, bởi vì đấy là văn hóa của người ta sống theo một cái cách sống như vậy cả trăm năm nay rồi, vậy cả thế kỷ nay rồi, và nguồn gốc của người ta như vậy rồi. Thế nên là mình sẽ phải thích nghi, thì mình sẽ thay đổi thôi, chứ còn đâu ấy không thể nào đòi hỏi là tại sao người ta lại không sống Việt Nam mình.
Hoặc là kiểu như là mình, nếu như mình về kiểu như người nước ngoài, người ta đi về Việt Nam, ta hỏi tại sao mà người Việt Nam mình ăn nhiều phở, nhiều bánh mì vậy? Kiểu nó những cái câu hỏi mà thực sự không ai trả lời, kiểu không ai muốn trả lời đúng không? Cho đúng nên rồi. Là đó
đấy, nên là kiểu cứ mà muốn nhập ra tùy tục được với các văn, về cái văn hóa mà mình đi du học ấy, thì mình phải cởi mở. Thực sự là cái cởi mở rất quan trọng luôn ý.
Tư duy cũng phải mở.
Đúng rồi. Thì mình chấp nhận được cái văn hóa của họ thì mình mới thích nghi được chứ, đúng không?
Đó, đó là cái rào cản cuối cùng mà mình cũng nghĩ là khá là quan trọng đấy. Và nếu như mà thực sự các bạn muốn tụi mình chia sẻ thêm về cái việc này, các bạn có thể đưa ra yêu cầu hoặc là bình luận hoặc như thế nào đó, hoặc là liên hệ tụi mình qua Gmail.
Hình như là Gen
Gen Z
Vivu a.com
a.gmail.com
sorry
mọi người. Không sao.
Rồi xong rồi các bạn. Fanpage đúng rồi. Ở trên Facebook
cùng tên luôn.
Đó. Nhưng mà ấy, nhất quyết là đừng bao giờ quên ấn follow bọn mình trên
fanpage.
Các nền tảng.
Các nền tảng ở Spotify, rồi các bạn hãy hãy đón xem thật là nhiều các tập podcast hay từ tụi mình nhé.
Có rất là nhiều chủ đề hay mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là thắc mắc và muốn nghe, muốn biết thêm.
Và em nghĩ là tập của ngày hôm nay đã khá là dài rồi chị Linh, cho nên là em nghĩ là tụi mình nên kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo nhé. Các bạn hãy đón xem. Bye bye.
Bye bye.
Chào, gặp lại.